Chương 3.
Rồi, cảnh buồn thay, từ bờ biển ảm đạm còn nghe ầm vang tiếng sóng đại dương Sherman gầm thét, trầm hùng, mạnh mẽ. Cô gái sắc song tóc vàng, mắt xanh bước tới. Tự do của Thompson. Trong một căn phòng mênh mông, chiều cao không thấm đâu so với chiều dài và chiều rộng, bày một chiếc bàn gỗ sồi ghép bằng những phiến gỗ đẽo sơ sài lấy trong rừng. Mặt bàn không bảo nhẵn còn xù xì. Trên bàn đã bày sẵn bữa cơm tối của Cedric người sắc sông. Mái nhà chằng chịt những xà và rầm gỗ, chỉ lợp bằng dạ và ván mỏng. Hai đầu phòng có hai cái lò sưởi, nhưng ống khói làm quá vụng về, nên khói quẩn trong phòng có nhẽ nhiều hơn là bay ra ngoài trời. Vì có hai lò sưởi, nên trong phòng lúc nào cũng có khói, mái nhà lại thấp, nên xà nhà và rầm nhà cái nào cũng đen bóng những bổ hóng. Trên một mặt tường treo đầy những đồ trang bị để đánh trận và đi săn. Bốn góc có nhiều cửa cánh xếp thông vào các phòng khác trong nhà. Mọi đồ trần thiết khác trong nhà trông đều sơ sài mộc mạc thuần túy theo lối sắc sông, theo ý thích của Cedric. Nền nhà bằng đất trộn với vôi nện kỹ, như lối nền nhà kho ta thường làm bây giờ. Riêng một khoảng bằng 1/4 gian phòng được xây cao hơn một bậc. Chỗ này dành riêng cho những nhân vật chính trong gia đình để tiếp khách quý. Một chiếc bàn kê ngang, phủ khăn màu đỏ thắm, dùng riêng vào việc này. Còn bọn gia thuộc và tôi tớ thì ngồi quanh một chiếc bàn thấp hơn và dài ra tít cuối phòng. Chiếc bàn này kê châu đầu vào giữa chiếc bàn đặc biệt nói trên, thành hình chữ T, đại khái như lối kê bàn ăn trong một vài trường học cổ. Như Oxford hoặc Cambridge. Trên nền nhà cao bày nhiều ghế bành lớn và ghế dài có lưng dựa bằng gỗ sồi có chạm trổ. Phía trên trần có mắc một tấm màn, có lẽ để che gió cho các vị thực khách và nhất là để khỏi bị nước giỏ vào đầu vì mái nhà lợp vụng có khá nhiều chỗ sột. Trung quanh phần nền nhà cao này, tường đều phủ một lượt rèm vải, nền nhà có trải thảm, tất cả đều có thêu nhiều màu sắc sặc sỡ. Phần nền nhà thấp, không có trần như ta đã biết, mà tường cũng để trần, vách đất sần sùi, nền đất mấp mô cũng không trải thảm. Mặt bàn cũng không trải khăn, mọi người ngồi trên những chiếc ghế dài cục mịch, chứ không có ghế dựa. Phía giữa chiếc bàn trên có đặt hai ghế dựa, đặc biệt cao hơn những chiếc ghế khác, dành riêng để ông chủ và bà chủ ngồi chủ tọa bữa ăn. Theo phong tục người sắc sông, người ngồi ghế này có biệt hiệu danh dự là người chia bánh. Cạnh mỗi chiếc ghế này lại đặt một chiếc ghế đầu nhỏ, có chạm trổ và có nạm cả ngà voi. Đối với những chiếc ghế đầu, sự cầu kỳ đặc biệt ấy trông thật lạ mắt. Cedric ngồi trên chiếc ghế danh dự, tuy thân danh là một bậc hào trưởng nhưng ông ta cũng đang cáu kỉnh vì nhà bếp dọn cơm quá muộn. Tính ông vốn háu đói như bất cứ một ông cố vấn hành chính nào thời xưa cũng như thời nay. Cứ xem dáng điệu ông trang chủ này ta có thể đoán chắc được rằng tính ông thẳng thắn, song sốc nổi và bẩn tính. Vóc người cao lớn, vai rộng, tay dài, thân hình chắc nịch, dáng người quen xốc vác việc nặng, quen việc binh đao và săn bắn. Cổ mặt rộng, đôi mắt to màu xanh, nét mặt thẳng thắn và sởi lởi, hàm răng nhỏ, khổ đầu rất đẹp. Nói chung ông ta xem chừng là một người vui vẻ, song đôi khi bản tính. Suốt đời ông đã chiến đấu cho những quyền lợi bị quân xâm lược tước đoạt, nên ta thấy khóe mắt ông đầy kiêu hãnh và hiếu thắng. Hoàn cảnh sinh hoạt của ông lại càng khiến ông lúc nào cũng phải tỏ ra nhanh trí, cương quyết và nóng nảy. Mái tóc màu vàng rẽ sang hai bên từ đỉnh đầu đến giữa trán và rủ xuống tận hai vai. Tuy Cedric đã gần 60 tuổi, mà tóc mới gọi là lốm đốm hoa sâm. Ông ta vận một cái áo dài màu xanh lá cây, cổ áo và cổ tay có lót lông. Không phải là loại lông quý, hình như là lông cầy xám thì phải. Hàng khuy áo ngoài để mở, bên trong lộ ra một bộ áo chẽn khít người đỏ sẫm. Quần cũng màu đỏ, che kín đùi để lộ đầu gối. Chân đi dép, thứ dép theo kiểu thông thường của nông dân. Xong đóng bằng da tốt và có quai gài trong những khóa bồng vàng. Cổ tay đeo nhiều vòng vàng, ông ta lại đeo chiếc vòng cổ cũng bằng thứ kim khí quý ấy. Ngang lưng ông thắt một chiếc thắt lưng da có tán nhiều đanh bằng đồng, cạnh sườn gài một thanh gươm ngắn, mũi nhọn, hai lưỡi. Trên lưng ghế ông ngồi khoác một tấm áo choàng đỏ sẫm có viền lông thú và một cái mũ cũng bằng vải đỏ viền lông. Bộ y phục này chỉ khi nào đi đâu ông mới dùng. Cạnh ghế dựa, một thanh giáo ngắn đầu bọc sắt, nhọn sáng loáng. Mỗi khi có việc đi ra ngoài, ông ta có thể tùy trường hợp vừa làm gậy chống, vừa dùng làm vũ khí được. Bọn gia nhân túc trực rất đông, người vận quần áo khá sang trọng, kẻ bận sơ sài tầm thường như anh chăn lợn, gớt. Họ đều nhìn về phía ông Siderik ngồi và sẵn sàng thi hành mệnh lệnh của ông. Độ hai hoặc ba người thuộc loại gia nhân đặc biệt được đứng hầu trên nền cao sau lưng ông chủ, còn tất cả đều ở dưới. Ngoài ra, lại còn nhiều chó săn, độ hai hay ba con lớn chuyên dùng để đuổi hươu và chó sói. Một bầy lúc nhúc những chó sồm thấp hơn, đầu vuông, cổ to, ức rộng, tai dài và một vài con chó nhỏ hơn thuộc loại chuyên săn cầy cáo trong hang. Tất cả đều hếch mõm, chờ chia phần ăn buổi tối. Nhưng hình như trời phú cho giống này có biệt tài trông mặt người mà đoán được tính tình thì phải, nên chúng chỉ yên lặng chờ mà không dám mon men vòi vĩnh ông chủ đang ngồi lầm lì. Thỉnh thoảng, chúng lại lấm lét nhìn chiếc gậy trắng đặt cạnh chiếc đĩa trước mặt Siderik. Ông thường dùng gậy này để trị những con chó ăn hỗn. Riêng có một con trông gớm ghiếc như một con chó sói là được nuông chiều đặc biệt, dám sán lại bên ghế ông chủ và thỉnh thoảng lại dám nhắc khéo ông bằng cách khẽ cọ cái đầu lông lá xồm xoàm vào đầu gối ông hoặc đặn mõm vào lòng bàn tay ông. Thế mà nó cũng bị Siderik nghiêm khắc mắng đuổi ra. Bander, nằm xuống. Nằm, không được hỗn. Thực tình ta thấy Siderik cũng đang sốt ruột. Cô Roenna thì vừa đi dự lễ nhà thờ buổi tối về, đang thay áo bị ẩm vì trời mưa, còn gớt và đàn lợn thì chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Lẽ ra, hắn về nhà từ lâu rồi mới phải. Hồi này trong rừng nhiều chuyện hỗn hào lắm, không chừng lại xa vào tay bọn cướp nào rồi cũng nên. Cũng có thể là tên chúa phong kiến nào gây chuyện rắc rối đây. Bọn này ỷ vào sức mạnh vốn chẳng coi luật pháp và quyền tư hữu vào đâu hết cả. Chuyện này cũng có thể xảy ra lắm, vì phần lớn những tài sản của bọn trang chủ sắc sông là những đàn lợn thường cho ăn trong rừng, là nơi chúng tìm được thức ăn dễ dàng nhất. Không những thế, Siderik còn sốt ruột vì không thấy mặt Wamba, anh hề được nuông chiều của ông ta. Ông có thói quen là bữa ăn tối phải vừa ăn vừa nghe anh hề pha trò thì mới thấy ngon. Mỗi tập rượu phải điểm thêm một câu khôi hài của Wamba thì mới nổi vị. Ấy là chưa kể, ông ta đói bụng từ trưa mà đến bây giờ vẫn chưa được ăn cơm tối. Các ông quý phái ở nông thôn từ cổ chí kim, ông nào cũng hay nổi đoá vì chuyện ấy cả. Nỗi bực mình ấy ông trút ra bằng những câu nói nhát gừng, vừa nói một mình vừa nói với bọn gia nhân đứng hầu chung quanh. Ông quay ra hỏi riêng một tên hầu rượu đang thỉnh thoảng, lại rót đầy rượu vang vào cốc lớn bằng bạc để ông ta uống khai vị. Cô nương Roenna đâu? Sao chậm thế? Thưa ông, cô con đang chải đầu. Một chị hầu gái trả lời, chị ta lại còn nói thêm, bép xép và tự nhiên với ông chủ y như những cô hầu thân tín của các tiểu thư trong các gia đình mới bây giờ. Chẳng lẽ ông lại bằng lòng cho cô con mặc xiêm ngắn, trùm khăn vuông tùm hum mà ngồi bàn tiệc hay sao? Cô con cũng sắp xong rồi, khắp vùng có mỗi mình cô con là trang điểm nhanh nhất đấy ạ. Trước cái lý luận khôn khéo ấy, ông Siderik chỉ hầm một tiếng và nói thêm. Nói với cô nương rằng lần sau có sang nhà thờ thánh John Kirk dự lễ thì nên chọn ngày tốt trời nhé. Nói đoạn, ông quay sang anh hầu rượu to tiếng hỏi, dường như lấy làm sung sướng tìm được chỗ chút nỗi bực mình không phải e dè gìn giữ. Quái lạ thật, cái thằng Gớt làm sao còn mất mặt ở ngoài rừng ấy nhỉ? Muốn chừng lại xảy ra chuyện gì với cái đàn lợn ấy rồi. Thằng ấy vốn tính trung thành và cẩn thận, ta đã định cất nhắc hắn là một chân hộ vệ. Anh chàng hầu rượu, ốt toan, khéo léo đỡ lời. Bẩm ông, chuồng tắt lửa mới điểm cách độ một tiếng đồng hồ. Câu nói vụng về không lọt lỗ tai sắc sông của ông lại khiến ông nổi sung lên. Quan ôn bắt hết cả những chuông tắt lửa với những thằng khốn nạn bày ra trò ấy đi. Cả may nữa, thằng nô lệ nhẫn tâm kia, mày mở mồm ra mà nói với ta chuyện ấy bằng tiếng sắc sông à? Nói đoạn, ông ngừng lại, chậm rãi. Chuông tắt lửa. Cứ đến khi có chuông tắt lửa, là dân lành bắt buộc phải tắt đèn. Thế là bọn trộm cắp tha hồ mà hoành hành trong đêm tối. Chuông tắt lửa. Mấy thằng Reginald đầu bò, thằng Philip Manvozanh và cả thằng William khốn kiếp ấy nữa. Chúng hẳn thừa hiểu cái hồi chuông tắt lửa ấy có lợi gì. Cả những tên giang hồ dự trận Hastings ấy cũng vậy. Rồi đây không chừng, chính mắt ta phải chứng kiến cảnh cơ nghiệp bị chúng cướp bóc vơ vét sạch sành xanh để nuôi sống bầy giặc đói ấy cũng nên. Nếu không dùng thủ đoạn trộm cướp ấy, thì sao chúng nuôi nhau sống nổi? Tên nô lệ trung thành của ta, thế là bị giết, và đàn lợn của ta bị chúng sâu xé ăn thịt mất rồi. Còn Wamba đâu nhỉ? Có phải lúc nãy đứa nào nói nó đi cùng với thằng Gớt phải không? Otoan cúi đầu tỏ dấu hiệu xác nhận. Thế mới thật là họa vô đơn chí. Thế là thằng hề sắc sông cũng lại bị bắt để mua vui cho bọn chúa Norman rồi. Mà tất cả chúng ta cũng ngu độn thật, cứ nai lưng ra làm cho chúng nó hưởng, rồi chúng nó lại khinh bỉ và cười vào mặt mãi. Nhưng ta sẽ trả mối thù này. Ông giận dữ đứng bật dậy như bị ai sỉ nhục, với tay nắm chặt chiếc giáo. Ta sẽ đệ đơn kêu đến hội đồng tối cao. Ta có bè bạn giúp đỡ. Ta có nhiều người ủng hộ. Ta sẽ thách thức một cách anh hùng bọn Norman xem có dám đối địch cùng ta chăng? Cho chúng mặc cả giáp trụ và mọi đồ trang bị đủ khiến cho kẻ hèn nhát phải thành can đảm. Ta sẽ đâm ngọn giáo này hùng suốt bức tường dày hơn 3 lần trước khiên trận của chúng. Chúng đừng có hí hừng tưởng rằng ta đã già yếu rồi. Chúng sẽ biết, chỉ một cánh tay đơn độc của ta cũng đủ cho chúng thấy dòng máu dòng họ Hieroa vẫn còn chảy trong mình Cideric. Hả? Winfried, ông hạ thấp giọng xuống. Nếu con biết kiềm chế mối tình cuồng dại của con, thì đâu cha đến nỗi cô độc trong tuổi già thế này? Thật có khác chi một cây sồi chơ vơ giữa trời, một mình vươn những cành lá xác xơ chống lại cơn phong ba bão táp. Sau phút nghĩ đến con, dường như ông quên nỗi bực tức khi nãy và trở thành lặng lẽ, buồn sầu. Dựng chiếc giáo lại chỗ cũ, ông ngồi xuống ghế, đầu cúi gục, mắt nhìn xuống đất, dáng điệu buồn bã, đăm chiêu. Đang triền miên suy nghĩ, ông chợt giật mình vì nghe thấy một hồi tù và xúc lên. Tiếp theo là tiếng sủa râm ran của tất cả 7 chó trong gian phòng hòa với tiếng chó sủa của khoảng 20-30 con chó khác canh giữ khắp nơi trong nhà. Ông phải cầm chiếc gậy trắng giơ lên dọa, và cả bọn gia nhân phải chạy ra mắng mãi chúng mới chịu yên. Ngay khi tiếng chó sủa và tiếng ồn ào của bọn gia nhân vừa dứt, ông Cideric vội giục. Những tên khốn kiếp kia, ra ngay cổng xem sao, có chuyện gì mà nó thổi tù và bá hiệu thế? Thôi tao chắc lại có chuyện trộm cướp gì xảy ra trong trại đây. Một người canh cửa đi ra ngoài khoảng 3 phút quay trở vào báo tin rằng có chánh sứ Aymer Jocvon và vị anh hùng hiệp sĩ Berian Boahinbe bề trên dòng tu chiến sĩ thánh chiến dũng cảm và đáng kính cùng một số ít tùy tòng muốn xin được nghỉ lại một đêm. Mai họ sẽ lên đường sớm để ngày kia dự cuộc tỉ thí ở gần Aspider-la-Zout. Cideric lẩm bẩm trong miệng. Aymer, chánh sứ Aymer à? Berian Boahinbe. Cả hai đều là người Norman, nhưng họ là dân Norman hay là dân sắc sông? Đối với người lỡ độ đường, trại Roseut của ta bao giờ cũng sẵn sàng tiếp đón. Họ lại muốn xin nghỉ tại đây, thì ta sẽ tiếp đón họ như khách quý. Giá họ chịu tiếp tục cuộc hành trình xa hơn chút nữa, rồi hãy nghỉ thì thật tốt quá. Nhưng ta cũng chẳng bỏ bực mình về một bữa cơm và một chỗ ngủ làm gì. Và chăng đã là khách của ta thì hẳn ít nhất họ cũng phải biết phép lịch sự. Chẳng lẽ họ lại dám tỏ vẻ sức sược? Hundebe! Ông gọi một người đứng sau lưng ông, ẵng chừng giữ chức quản gia, tay cầm một chiếc gậy trắng. Người mang theo 6 tên gia nhân và mời họ vào trong phòng khách, bảo chúng nó coi sóc đám lừa ngựa và đừng để bọn tùy tòng của họ thiếu thứ gì, nghe không? Nếu họ cần thì hãy mời họ thay mũ áo, đốt lửa lên để sưởi và múc nước rửa mặt. Đem cả rượu vang và rượu trắng ra, gọi nhà bếp bảo làm thêm món gì ngay đi để dùng trong bữa cơm tối nay. Người giục chúng nó nhanh lên, hãy bày sẵn sàng trên bàn, khi nào họ xong có thể bắt đầu ăn, nghe. Hunderbe, người hãy nói với bọn khách lạ ấy rằng lẽ ra Cedric này đích thân ra đón họ mới phải. Nhưng ta đã có lời thề rằng nếu các vị khách không thuộc dòng máu hoàng gia sắc sông thì không bao giờ ta rời khỏi nền nhà cao này quá 3 bước để đón tiếp. Thôi đi đi, người hãy tiếp đãi họ thật chu đáo. Sao cho bọn người quen kiêu ngạo ấy không thể nói rằng lão sắc sông nhà quê này quen thói khốn khó và keo kiệt. Bác quản gia và bọn gia nhân tuân lệnh chủ đi xa. Cedric quay lại, Otoan nói. Chánh sứ Aimer à, này, nếu ta không lầm, thì có phải lão là em trai Gin Mulliver, hiện là vương tước xứ Middenham không? Otoan kính cẩn cúi đầu tỏ ý xác nhận. Cedric tiếp. Anh trai hắn đã chiếm đoạt cả địa vị và gia tài của dòng họ Unga xứ Middenham, một dòng họ cao quý hơn dòng họ của hắn. Bây giờ thì bọn quý tộc Norman đều cùng một ruột như vậy thôi. Họ đồn rằng lão chánh sứ này tính tình phóng khoáng và vui vẻ. Hắn lại ưa chè chén và săn bắn hơn là cầu kinh và thỉnh chuông cơ đấy. Được, cứ mời hắn vào, ta sẽ tiếp đãi tử tế. Còn tay chiến sĩ thánh chiến kia tên là gì nhỉ? Brian Boaginbe. Boaginbe. Cedric, dáng điệu mơ màng, nói bằng một giọng như đang biện luận mà ông thường dùng trong cuộc sống giữa những người tùy thuộc. Khác nào nói cho mình nghe, chứ không phải nói với người chung quanh. Boaginbe, tên tuổi lão này lừng lẫy khắp nơi với cả chuyện lành lẫn chuyện dữ. Đồn rằng hắn là tay đảm lược nhất trong số võ sĩ của dòng tu thánh chiến, nhưng cũng là người có lắm thói xấu nhất, kiêu căng, tàn bạo, độc ác, dâm hôn. Một người lòng sắt dạ đá, không biết sợ cả trời đất quỷ thần. Đám chiến sĩ lác đác từ Palestine trở về nói lại như vậy. Thôi được, cũng có một đêm thôi, hắn cũng sẽ được tiếp đãi tử tế. Ô Toàn, ngươi hãy mở thùng rượu nho cũ nhất cho ta, dọn những món thịt ngon nhất, soạn mấy hũ rượu trắng nặng nhất. Trộn cho ta mấy đĩa dâu tẩm mật thật ngọt và rót một ít rượu táo đằng ngon nhất. Bày thêm nhiều hoa thật thơm và soạn những cốc lớn nhất để rót rượu, nghe. Bọn tu sĩ và vũ sĩ này thường ưa uống rượu ngon trong cốc vại. Angita thưa với công nương Rowena rằng, tối nay chúng ta không đợi công nương ở phòng ăn lớn, nghe không? Trừ phi công nương thích xuống dùng cơm ở đây thì không kể. Angita nhanh nhảu trả lời ngay. Bẩm ông, nhất định là cô nương con rất thích xuống đây dùng cơm rồi, vì cô nương con vẫn khao khát được biết tin tức mới nhất ở Palestine. Cedric trừng mắt nhìn Angita, trong khóe mắt thoáng có vẻ căm giận. Song trong nhà này, Rowena và tất cả những gì thuộc về cô đều được vì nể, do đó ông không nổi đoá lên, ông chỉ nói. Cái con này, im ngay, mi là mồm mép bèo lèo, bép xép lắm. Lên thưa với cô nương mi như thế, rồi để tùy ý cô. Ít ra thì trong nhà này, dòng dõi của Alfred vẫn còn là một công chúa. Angita rời khỏi gian phòng. Cedric nói một mình. Palestine, Palestine. Biết bao người khát khao lắng nghe những tin tức bọn tàn quân thập tự chinh và bọn người hành hương đạo đức giả mang từ giải đất đen tối ấy về. Ta cũng vậy. Ta cũng muốn hỏi. Ta cũng muốn hồi hộp lắng nghe những câu chuyện bịa đặt mà cái bọn người lang bạt mưu mẹo ấy bày ra để lừa dối nhà chủ lúc nhỡ độ đường. Nhưng không, đứa con bất hiếu ấy không còn phải là máu mủ của ta nữa rồi. Ta cũng không thèm quan tâm đến số phận của nó nữa. Ta coi nó cũng chẳng khác chi tên hèn hạ nhất trong đám hàng triệu đứa đã vác cây thánh giá lên vai, đâm đầu vào những cuộc trác táng và những cuộc chém giết tội lỗi ấy, và gọi thế là thực hiện ý muốn của Chúa Trời. Ông cau mày đăm đăm nhìn xuống đất một hồi. Khi ông ngẩng mặt lên thì vừa lúc phiến cửa cánh xếp ở cuối phòng mở rộng. Bác quản gia cầm chiếc gậy đi đầu, theo sau là 4 tên gia nhân cầm những bó đuốc cháy bừng bừng dẫn bọn khách lạ tiến vào phòng.
Chương 4.
Lợn và cừu và những con dê lông lá xồm xoàm đều bị chọc tiết. Và cả con bò đực ngạo nghễ bây giờ cũng nằm trên bàn đá. Lửa đốt lên rồi, họ chia nhau những phần thịt. Bao nhiêu cốc đầy tràn rượu hồng lóng lánh. Ngồi riêng một bàn, Ulysses dự bữa tiệc. Một cái bàn thô, một cái ghế tồi tàn. Hoàng tử quyết định. Odyssey. Lão chánh sứ Amer đã nhân lúc chờ ngoài phòng khách, thay bộ áo đi đường, mặc một bộ áo may bằng thứ vải đắt tiền hơn. Bên ngoài lão lại khoác một tấm áo choàng thêu những hình vẽ kỳ lạ. Không kể chiếc nhẫn to bằng vàng có mặt triện và dấu hiệu chức vụ chánh sứ, ngón tay nào của lão cũng đeo nhẫn có mặt đá quý, trái với tục lệ nhà Trung. Chân lão đi dép đóng bằng thứ da quý nhất, nhập cảng từ Tây Ban Nha. Râu tỉa nhỏ tắt, giá không có luật lệ của dòng tu thì hắn cũng cạo nhãn quách, và hắn đội một chiếc mũ giáo chủ đỏ chói, thêu chỉ màu rực rỡ, che kín khoanh sọ cạo trọc. Lão vũ sĩ thánh chiến cũng đã sang sửa cái bề ngoài của mình. Tuy không trang hoàng một cách cầu kỳ như Aimer, song quần áo của hắn cũng sang trọng không kém, còn dáng điệu hắn thì bệ vệ hơn nhiều. Lão đã cởi bỏ bộ áo giáp sắt và thay bằng một tấm áo lụa màu đỏ sẫm có điểm lông thú. Bên ngoài lại khoác một chiếc áo trắng tinh, rộng lòa xòa. Trên vai áo nổi bật hình chiếc thập tự kỳ quặc có 8 góc nhọn bằng nhung đen. Đó là dấu hiệu đặc biệt của dòng tu thánh chiến. Bây giờ hắn đã bỏ chiếc mũ lúc trước che lấp trán mà để đầu trần, tóc hắn rậm, cắt ngắn, quăn và đen nhánh như lông quả, trông lại hợp với nước da đen sạm của hắn. Hắn cố lấy dáng đi và cử chỉ thật đường hoàng, mềm mại, nhưng vẫn không kìm giữ được vẻ kiêu hãnh lộ ra rõ ràng. Bọn người sẵn quyền thế lớn trong tay thường dễ có cái vẻ kiêu hãnh đặc biệt này. Đi sau hai nhân vật quan trọng là bọn tùy tòng, còn người hành hương dẫn đường thì kính cẩn đi sau cùng, cách xa cả bọn độ vài bước. Hình dáng người này cũng chẳng có gì đặc biệt so với những người hành hương khác. Người này mặc một tấm áo choàng bằng da thô màu đen. Kiểu áo trông đại khái như kiểu áo của lính khinh kỵ bây giờ, cũng có hai vạt áo tỏa ra phủ hai tay. Thời đó, áo này gọi là Cyclavin hoặc Cyclavonien. Bàn chân để trần, sọ trong đôi dép bằng da xấu, buộc dây làm quai. Đầu đội sùm sụp một chiếc mũ vành rất rộng, chung quanh vành đính nhiều hạt cây, tay cầm một chiếc gậy dài, một đầu nhọn bọc sắt, một đầu có buộc cành lá cọ. Đó là tất cả bộ lệ của anh chàng. Người này khiêm tốn theo sau bọn tùy tòng bước vào phòng, nhắc thấy chiếc bàn kê ở sàn dưới đã chật, vừa đủ chỗ cho bọn người nhà của Sideric và bọn tùy tòng của đám khách lạ. Người ấy quay sang ngồi xuống một chiếc ghế dựa đặt ở mé cạnh và gần như sát dưới một cái lò sưởi lớn. Có lẽ người này muốn hong quần áo cho khô và chờ xem có ai ăn xong đứng dậy nhường chỗ cho thì mới ngồi. Hoặc may ra bác quản gia rộng rãi có chiếu cố mà đem thức ăn đến cho chăng? Sideric đứng dậy đón tiếp bọn khách lạ với dáng điệu lịch thiệp và đường hoàng. Ông từ nền cao bước xuống, tiến ra đúng 3 bước, đứng chờ khách và nói. Xin ngài chánh sứ tha lỗi, ngài và vị chiến sĩ anh hùng đây thật là những bậc quý khách. Song tôi đã có lời nguyền không bao giờ bước quá 3 bước trên chiếc sàn nhà này của tổ tiên tôi để lại. Chắc tên quản gia của tôi cũng đã trình bày cùng các vị, vì lẽ gì tôi lại thất lễ như vậy. Tôi cũng xin các ngài tha lỗi vì tôi dùng tiếng sắc sông, và xin các ngài nếu có thể cũng dùng tiếng nước tôi để nói chuyện. Còn nếu các ngài không biết tiếng sắc sông thì tôi cũng hiểu tiếng Norman tạm đủ để hầu chuyện các ngài. Lão tu sĩ nói, lời nguyền không bao giờ nên bỏ. Thưa vị trang chủ, không, xin ngài cho phép tôi dùng tiếng hào trưởng, tuy danh hiệu này kể cũng đã hơi cũ. Thưa bậc hào trưởng, lời nguyền là những mối dây nó buộc ta vào thượng đế, ấy là chính những sợi dây buộc con vật hiến tế vào bàn thờ. Và như tôi đã nói, trừ khi nào nhà thờ rất thánh của chúng ta cho phép, không khi nào được nới ra hoặc cởi bỏ. Còn vấn đề dùng tiếng nước nào để nói chuyện, thì tôi cũng rất vui lòng được dùng tiếng nói mà bà nội đáng kính của tôi là Hinda Mittenyam đã dùng khi xưa. Bà nội tôi trùng tên với thánh Hinda Uisbai, đã chết rất ngoan đạo khi tuổi còn hơi trẻ. Cầu Chúa che chở cho linh hồn cụ. Khi lão chánh sứ vừa đứt đoạn văn chương hoa mỹ mà lão định dùng để lấy lòng Siderik, thì bọn đồng hành của hắn lên tiếng nói gọn ghẽ và kiểu cách như sau. Tôi xưa nay chỉ nói tiếng Pháp, tiếng nói của Risa hoàng đế và các vị quý tộc của người, nhưng tôi cũng hiểu tiếng Anh tạm đủ để nói chuyện cùng người bản xứ. Siderik nhìn lão vũ sĩ, trong mắt thoáng ánh lên một tia giận dữ. Ông vẫn bực tức mỗi khi nghe thấy một câu nói có hàm ý so sánh hai dân tộc cừu địch. Nhưng ông lại nhớ ngay rằng mình là chủ, trong phép đãi khách phải giữ lịch sự, không nên để lộ rõ sự tức giận ra ngoài. Ông giơ tay mời khách ngồi xuống hai chiếc ghế thấp hơn ghế của ông, song cũng kê sát ngay bên cạnh, và ra hiệu cho bọn nhà bếp bắt đầu bày thức ăn lên mặt bàn. Trong khi bọn gia nhân đang vội vã làm theo lệnh chủ, thì ông nhắc thấy anh chăn lợn Gớt và Wamba vừa bước vào phòng, ông giận dữ nói. Dẫn mấy thằng lười biếng khốn kiếp kia lại đây ngay. Khi mấy kẻ có tội đã đến đứng trước nền cao, ông hỏi. Làm sao chúng bay lang thang ngoài rừng mãi đến bây giờ mới về? Gớt, mi có mang đàn lợn của mi về không? Hay là mi để cho bọn trộm cướp? Nó bắt mất rồi. Gớt nói. Xin ngài nguôi giận, đàn lợn còn nguyên vẹn. Mi tưởng ta nguôi giận được à, thằng khốn kiếp. Mi để ta đoán non đoán già suốt 2 tiếng đồng hồ và bắt ta ngồi vắt óc nghĩ cách báo thù bọn láng giềng về những tội lỗi họ chưa phạm thế à. Bảo cho mi hay, lần sau còn phạm lỗi như vậy, ta sẽ cho cùm mi lại và nhốt vào nhà lao, nghe chưa? Gớt biết tính chủ vốn nóng nảy, không dám thanh minh một lời nào. Nhưng Wamba xưa này vẫn được nuông chiều vì ở cương vị một anh hề, anh dễ được chủ tha thứ, nên anh trả lời thay cho cả hai. Nói của đáng tội, bác Siderik ơi, tối hôm nay bác hơi vội vàng và khe khắt đấy. Siderik nói, thế nào? Thưa ngài, ngài lại thích nếm mùi roi vọt và muốn ngủ ở chuồng ngựa hay sao mà dám ăn nói càn rỡ thế? Wamba nói, trước hết, bác vốn sáng suốt, xin hãy dạy cho em hay, trừng trị một người vì lỗi của một kẻ khác như thế có công bình không? Siderik trả lời, dĩ nhiên là không rồi, cái thằng ngu ngốc này. Vậy thì tại sao bác muốn cùng Gớt vì tội con chó phăng? Em dám thề rằng chúng em không la cà một phút nào trên đường về, sở dĩ về muộn là vì hôm nay con phăng vô tích sự quá, mãi đến khi chuông tắt lửa đã thỉnh. Chúng em mới tập hợp được đàn lợn để lùa về. Siderik vội quay lại anh chăn lợn nói. Vậy treo cổ con phăng lên cho tao, nếu quả thực lỗi tại nó, kiếm con khác thay. Anh hề tiếp. Thưa bác, thế cũng chưa phải là chí công, bởi lẽ con phăng bị khập khiễng không lùa nổi đàn lợn, không phải lỗi tại nó mà lỗi tại những thằng nhổ của nó mất 2 cái móng chân trước. Giá nó được hỏi ý kiến về việc này, chưa chắc nó đã ưng thuận. Siderik nổi giận. Vậy chứ đứa nào dám nhổ móng chó của tên nô lệ nhà ta? Wamba trả lời. Lạy đức mẹ, lão Hube, chứ còn ai? Cái lão coi rừng của ngài Philip Manvorsanh đấy. Một bữa, con phăng đi lang thang trong rừng. Lão đanh canh gác, bắt gặp, nói rằng nó đuổi bắt hươu của chủ lão. Như vậy là trái phép. Siderik nói. Quan ôn vật chết toi cả lão Philip Manvorsanh và lão coi rừng của hắn. Ta sẽ dạy cho chúng hiểu rằng, từ khi ban hành đạo luật về lâm khẩn, chúng nó không có quyền cấm rừng như vậy nữa rồi. Nhưng thôi, thế cũng đủ. Thằng kia, về chỗ. Còn thằng Gớt, hay con chó khác? Nếu tên coi rừng ấy còn mó vào nó, ta sẽ làm cho tay nỏ của nó thành vô dụng. Nếu ta không bắn gãy ngón trỏ tay phải của nó, ta chỉ là một tên hèn nhát đáng kinh nhất trong thiên hạ. Hắn sẽ không bao giờ còn kéo được dây nỏ nữa. Thưa các vị quý khách, tôi xin các ngài thứ lỗi. Tôi sống ngay cạnh nách một bọn láng giềng tồi quá, ngài vũ sĩ ạ. Tôi chẳng thua gì bọn dị giáo của ngài ở đất thánh cơ đấy. Nhưng kìa, thức nhắm đã bày sẵn sàng. Xin mời các ngài nâng chén và chớ chê rằng món ăn quá quê mùa. Nói thế chứ thực ra món ăn bày la liệt trên bàn cũng đã quá ngon rồi, chẳng cần ông chủ phải quá khiêm tốn như vậy. Thịt lợn nấu thành nhiều món khác nhau bày ê hề ở phía dưới. Phía trên đủ các món gà, vịt, hươu, dê và thỏ. Lại còn nhiều thứ cá bày lẫn lộn với những khoanh bánh mì thật to. Chưa kể, nhiều loại mứt làm bằng hoa quả ướp mật. Thịt các loại chim rừng nhỏ thì sẵn nhất. Món này không dọn trong đĩa mà sâu thành từng sâu. Bọn gia nhân và hầu bàn lần lượt mang đến cạnh từng vị khách. Tùy thích, ai muốn dùng bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Cạnh mỗi vị thực khách quan trọng đặt một chiếc cốc bạc lớn. Bàn dưới thì rót rượu vào trong những cốc bằng sừng gia súc. Khi mọi người sắp vào tiệc, viên quản gia đột nhiên giơ cao chiếc gậy của mình, nói lớn. Xin hãy khoan, công nương Rowena tới dự tiệc. Một chiếc cửa ngách cuối phòng, phía sau bàn tiệc mở ra, cô Rowena bước vào phòng, theo sau có bốn người hầu gái. Cedric hơi ngạc nhiên và có lẽ ông cũng không bằng lòng cho cô ra mắt bọn khách lạ trong dịp này. Nhưng ông cũng vội vàng đứng dậy, bước ra đón cô, lễ phép và trịnh trọng, dẫn cô tới chiếc ghế cao phía bên phải ông, ghế này dành riêng cho bà chủ nhà. Tất cả mọi người đều đứng dậy đón chào. Cô lặng lẽ cúi đầu đáp lại và dáng điệu rất uyển chuyển. Cô tiến đến chỗ ngồi của mình cạnh Cedric. Ngay lúc thoạt nhìn thấy cô, lão vũ sĩ đã thì thầm với lão chánh sứ. Tôi sẽ không đeo chiếc vòng của bác hôm đi tỉ thí. Bác được mấy hũ rượu tăm rồi đấy. Lão chánh sứ trả lời. Tôi nói có đúng không? Nhưng nhìn vừa vừa chứ, lão chủ trại, nó để ý đấy. Berian Boakinbe chẳng thèm chú ý đến lời can của bạn. Xưa nay vẫn quen thói hễ thích cái gì là cứ nhìn chằm chằm vào cô mỹ nhân sắc sông. Đối với hắn, cô lại càng đẹp lắm, vì sắc đẹp của cô Rowena khác xa sắc đẹp của các cô gái đông phương hắn vẫn quen nhìn. Kể ra về phương diện cổ người phụ nữ thì cô thật hoàn toàn, vóc người rong ròng nhưng không cao quá khiến người ta phải chú ý đến tầm cao quá khổ. Làn da thì nõn nà tuyệt đẹp. Khổ đầu quý phái với nét mặt đài cát khiến sắc đẹp của cô không có vẻ nhạt nhẽo ta thường gặp ở những người đàn bà đẹp. Đôi mắt xanh trong vắt ẩn dưới đôi vòng cung lông mày duyên dáng màu nâu. Vành lông mày hơi sẫm thôi, đủ để làm nổi bật vầng trán. Đôi mắt đặc biệt như có sức mạnh dị kỳ, để vừa đốt cháy vừa xoa dịu tâm hồn người ta, vừa như truyền lệnh lại vừa như cầu khẩn. Cứ kể với những nét như thế thì vẻ mặt trời phú cho cô là dịu dàng mới phải. Song rõ ràng là trong nhà này cô ở vào địa vị luôn luôn được tôn trọng, luôn luôn được mọi người kính nể, thành ra trong cái vẻ tự nhiên của cô gái quý tộc sắc sông lại pha lẫn một chút cao kỳ, khiến sắc đẹp của cô càng thêm đặc sắc. Tóc cô khá rậm, màu nâu nhạt, tết thành những bím nhỏ rất xinh và rất khéo, khiến tóc đã đẹp lại càng đẹp thêm. Trên mái tóc và cả làn tóc đều có đính nhiều hạt ngọc quý, lối trang sức như thế cho ta biết cô thuộc dòng dõi những người quý phái và tự do. Cô đeo ở cổ một sợi dây chuyền bằng vàng, có đính một thánh tích nhỏ cũng bằng vàng. Cánh tay cô để trần, đeo nhiều vòng. Cô mặc áo lót và xiêm lụa màu xanh nước biển nhạt, phía ngoài phủ một chiếc áo rộng, dài sát đất. Hai tay áo rất rộng, che vừa kín khuỷu tay. Chiếc áo này đỏ thắm, may bằng thứ len rất mịn. Phía trên áo đính một chiếc tràng mạng bằng lụa mỏng, có điểm những sợi bằng vàng. Tùy ý cô có thể kéo lên để che kín mặt và ngực như lối đàn bà Tây Ban Nha hoặc vắt ngang như một chiếc khăn quàng. Khi cô Rowena nhận thấy lão chiến sĩ thánh chiến nhìn chằm chằm vào mặt cô với cặp mắt nồng nàn, cặp mắt ẩn trong hai hõm mắt sâu thẳm lúc ấy có thể ví như hai hòn than hồng sáng rực, cô kiêu hãnh kéo chiếc tràng mạng che kín mặt. Đó là một cử chỉ kín đáo ngụ ý rằng cô khó chịu vì cái lối nhìn ngó quá sỗ sàng của lão. Cedric cũng nhìn thấy và hiểu tại sao cô làm như vậy. Ông nói, thưa ngài vũ sĩ, cặp má đào của những cô gái sắc sông chúng tôi vốn ít khi phải dám nắng, nên không chịu nổi tia mắt của một chiến sĩ thập tự chinh. Brian trả lời, Nếu quả tôi có lỡ, xin ngài vui lòng thứ lỗi. Nghĩa là xin công nương Rowena vui lòng thứ lỗi cho tôi. Vì tôi xưa nay vốn không quen hạ mình cầu xin gì hơn. Lão chánh sứ xen vào. Công nương Rowena trừng phạt tính sỗ sàng của bạn tôi như vậy là đã trừng phạt tất cả chúng tôi rồi đấy ạ. Tôi hy vọng rằng công nương sẽ vui lòng đến dự xem cuộc tỉ thí để cho các tài tử sai nhân được chiêm ngưỡng dung nhan. Cedric trả lời. Không chắc chúng tôi có đến dự hay không. Tôi không ưa những trò vẻ ấy lắm. Xưa kia khi nước Anh còn tự do, tổ tiên chúng tôi không hề biết đến những trò ấy. Lão chánh sứ tiếp. Nhưng tôi hy vọng rằng ngài sẽ vui lòng đi với chúng tôi. Đường xá bây giờ hỗn hào lắm. Có được một người như bác Brian Borkinbe đây đi kèm để bảo vệ, thật là tha hồ chắc chắn. Ông già sắc sông trả lời. Thưa ngài chánh sứ, từ xưa đến nay tôi đi đến bất cứ nơi nào trên giải đất này với thanh gươm và đám tùy tòng của tôi. Tôi chưa phải nhờ vả ai giúp đỡ. Bây giờ nếu chúng tôi định đi Aspy de la Soute, chúng tôi sẽ cùng đi với vị quý tộc trang chủ láng giềng của tôi là Adenstein Koningber. Chúng tôi sẽ đem theo một đoàn tùy tòng đủ để bọn cướp rừng và bọn chúa phong kiến thù địch phải vì nể. Thưa ngài chánh sứ, ngài sành thưởng thức, chắc hẳn ngài công nhận rượu này ngon. Tôi xin cạn cốc rượu này để mừng ngài và cảm tạ tấm thịnh tình của ngài. Ông nói thêm, kể ra theo đúng phép chay tịnh của nhà Trung, thì ngài ưa sữa chua hơn rượu thật đấy. Nhưng nếu ngài không quá nguyên tắc, thì tôi mong ngài sẽ vui lòng đáp lại. Lão tu sĩ cười lớn trả lời, chúng tôi chỉ ăn chay trong nhà thờ thôi, thưa ngài. Còn khi tiếp xúc với người đời, thì cũng phải theo thế tục chứ. Cho nên tôi xin cạn cốc rượu mạnh này để đáp lại lời chúc tụng của ngài. Còn thứ rượu nhẹ kia xin để phần cho chú thầy dòng của tôi. Lão vũ sĩ cũng rót đầy cốc của hắn. Còn tôi xin cạn cốc chúc tụng cô Rowena kiểu diễm. Quả thật, từ khi cái tên Rowena có trong tiếng Anh, tôi chưa thấy người nào xứng đáng với cái tên ấy hơn cô. Quả thật, nếu lão Vortigern bất hạnh xưa kia mà làm mất danh dự, mất cả nước của mình chỉ vì một nửa cái diễm phúc mà hiện tại tôi đang có thôi, tôi cũng sẵn sàng tha thứ cho hắn. Cô Rowena vẫn không bỏ chàng mạng xuống, kiêu hãnh trả lời. Thưa ngài chiến sĩ, tôi không dám nhận lời chúc tụng của ngài, nhưng tôi hy vọng ngài có nhã ý kể cho chúng tôi nghe những tin tức mới nhất từ Palestine. Người sắc song chúng tôi ưa nghe những chuyện ấy hơn là những lời chúc tụng theo lối Pháp mà tai chúng tôi không nghe quen. Brian đáp, thưa công nương, tôi cũng không biết được chuyện gì đặc biệt lắm, trừ những tin tức cho biết đích xác rằng hiện đã hoãn chiến với Saladin. Nói đến đó, thì lão bị Wamba ngắt lời. Wamba đang ngồi trên một cái ghế trên lưng tựa có vẽ hai cái tai lừa kê cách khoảng hai bước sau ghế ông chủ. Thỉnh thoảng, ông lại xẻ bớt phần thức ăn trong đĩa của mình cho hắn. Đó là một đặc ân chỉ riêng Wamba và đàn chó quý của ông được hưởng. Đàn chó này như ta đã biết, đang đứng chầu ở đó cũng khá đông. Wamba ngồi trước một chiếc bàn con, hai chân thu lại, gác lên then ghế, móc hai má và mồm rầu ra, mắt lim dim. Song thật ra hắn đang dình mọi cơ hội để xen vào những câu pha trò ngớ ngẩn. Chẳng thèm để ý đến lão chiến sĩ đường bệ đang nói dở câu chuyện, hắn chêm vào. Cứ hoãn chiến mãi với bọn dị giáo thì tôi giả lụ khụ mất. Cedric reo lên, nét mặt vui vẻ, sẵn sàng thưởng thức câu pha trò hóm hình. Bởi lẽ tôi nhớ đã được nghe tuyên bố hoãn chiến 3 lần, lần nào cũng nói rằng sẽ hòa bình trong 50 năm. Cộng lại thì rõ ràng, có phải ít nhất bây giờ tôi cũng đã già 150 tuổi rồi không? Lão chiến sĩ đã nhận ra mặt anh hề ở trong rừng lúc chiều. Ta vui lòng giúp cho ngươi khỏi phải chết già. Ngươi còn giữ thói chỉ đường bậy bạ cho khách qua đường như lúc tối ngươi mách đường cho vị chánh sứ đây và ta, thì ta sẽ đập cho mi chết toi mạng. Cedric hỏi, thế nào, thưa ông, sao ông lại chỉ đường bậy cho khách bộ hành? Thằng này thế thì phải đánh đòn mới được. Mi đã ngớ ngẩn, lại còn láo lếu đến thế nữa. Anh hề trả lời, Em xin bác lần này, hãy vì em ngớ ngẩn mà tha cho em cả tội láo lếu. Số là em lẫn lộn tay trái với tay phải, và lại bác đã tha thứ cho một sự lẫn lộn to lớn hơn là đi nhờ một tên ngu ngốc làm hướng đạo và cố vấn. Lần này câu chuyện bị ngắt vì một tên gia nhân canh cổng bước vào báo rằng có một người lạ chờ ở ngoài. Người này khẩn khoản xin được vào nghỉ đêm trong trại. Cedric nói, cho người ta vào, không cần biết người ta là ai. Đêm tối mù mịt, lại mưa to gió lớn như thế này, thì đến thú dữ cũng phải sợ mà đến ở chung với gia súc. Hoặc có khi còn tìm đến kẻ thù không đợi trời chung là người. Mà cầu được che chở còn hơn chết cóng vì mưa gió. Hãy xem người ta cần gì, tiếp đãi cho thật đầy đủ. Ô Toàn, ra xem sao. Bác quản gia rời khỏi bàn tiệc và bước ra coi sóc việc thi hành mệnh lệnh của chủ.